Việt Hà và Cửa Sổ Xanh xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, trên thực tế, nhiều người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn đủ sức khỏe để làm việc, muốn đóng góp sức mình cho xã hội. Khi đến thời điểm nghỉ hưu, người ta rơi vào khủng hoảng, thậm chí mắc bệnh trầm cảm. Ta thường chỉ nhìn nhận việc nghỉ hưu đơn thuần là trạng thái không làm việc. Nhưng thực tế, nó phức tạp hơn nhiều. Khủng hoảng về hưu xảy ra do mất đi mục tiêu, vai trò xã hội và cấu trúc cuộc sống quen thuộc, dẫn đến cảm giác trống rỗng, mất định hướng, chán nản, lo lắng về tài chính, cô đơn, khó thích nghi với nhịp sống mới, tạo ra cú sốc tâm lý mạnh mẽ khi sự chuyển đổi diễn ra quá đột ngột. Vậy làm thế nào để vượt qua khủng hoảng khi đến tuổi nghỉ hưu? Cùng trao đổi với chúng ta về vấn đề này dưới góc độ tâm lý là thạc sĩ tâm lý Nhữ Thủy Anh.
Vâng, xin chào Việt Hà, xin chào quý thính giả của chương trình Cửa Sổ Xanh. Độ tuổi nghỉ hưu là cái độ tuổi mà chúng ta đã cống hiến hết mình cho xã hội và đến cái giai đoạn mà chúng ta cần được nghỉ ngơi. Vậy thì làm thế nào để vượt qua sự khủng hoảng sau khi nghỉ hưu? Và sau đây là một số lựa chọn cho những người nghỉ hưu tham khảo để có một cuộc sống trở nên vui khỏe và có ích, hạnh phúc. Trước tiên là chúng ta hãy dành thời gian để đi du lịch. Đa số mọi người đều rất mong muốn được đi đây đi đó để biết thêm, hiểu biết, gặp được nhiều người mới và mở mang được tầm nhìn tri thức, cũng như lúc nào bạn cũng có thể đi và có đủ điều kiện để đi. Khi còn trẻ thì bạn có sức khỏe, có đam mê, có cái thời gian thì bạn lại không có đủ điều kiện về mặt kinh tế để đi. Và khi lớn lên, ra trường, đi làm rồi thì bạn có thể có điều kiện kinh tế, nhưng bạn lại không có thời gian bởi vì công việc và gia đình và con cái. Thế rồi thời gian qua đi, bạn đã đi qua 2/3 đoạn đường rồi mà vẫn chưa được thỏa mãn cái lòng mong muốn đi du lịch. Vậy thì nghỉ hưu là quãng thời gian thích hợp để bạn thực hiện những chuyến đi, bởi lúc này bạn có thời gian, con cái bạn thì cũng đã lớn, bạn có thể tự chăm sóc bản thân mình và bạn cũng có thể tự chủ về kinh tế để có thể đi đến những nơi mà mình mong muốn. Bên cạnh đó thì đi du lịch cũng là cách để mà bạn thư giãn, để bạn suy nghĩ về những chuyện xảy ra một cách tích cực hơn, không cảm thấy mình quá nhàn rỗi hay là vô dụng sau khoảng thời gian nghỉ hưu. Thứ hai đó là bạn hãy tham gia một cái bộ môn thể thao hay là hoạt động nào đấy. Có nhiều người vẫn nghĩ rằng mình nhiều tuổi rồi, làm sao mà chơi thể thao được nữa. Nhưng trên thực tế, ở mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có những cái bài tập khác nhau được xây dựng trên cơ sở sức khỏe của đối phương và được tập luyện với mức độ vừa phải. Thế nên nếu như có thể, bạn hãy chọn cho mình một bộ môn thể thao phù hợp như là tập dưỡng sinh, tập yoga hay là đi chơi cầu lông, đi bộ. Và những bộ môn thể thao này sẽ giúp cho bạn có một sức khỏe tốt hơn. Hơn nữa, khi mà đảm bảo về mặt sức khỏe, về mặt thể chất, thì bạn sẽ suy nghĩ về vấn đề khác tích cực hơn. Và quan trọng là bạn có đủ sức khỏe để thực hiện những cái dự tính của mình. Nhiều người cao tuổi hay có những ám ảnh về bệnh tật và lo lắng cho sức khỏe của mình. Chỉ cần ho một chút thôi hay là đau đầu một chút thôi là họ sẽ nghĩ rằng mình sẽ có bệnh gì nặng lắm. Và thực tế là càng nhiều người có tuổi cao thì họ lại càng chăm lo cho sức khỏe của mình. Nhưng những lo lắng thái quá này nó sẽ khiến cho bản thân mệt mỏi và đôi khi không có bệnh nào nhưng lại thành có bệnh. Chính vì vậy mà việc tham gia một cái môn thể thao nào đó sẽ mang lại cho bạn sức khỏe. Và khi đó bạn cảm thấy thoải mái và cuộc sống sẽ vì vậy mà vui vẻ hơn và có ý nghĩa hơn. Thứ ba là tham gia một câu lạc bộ từ thiện nào đấy hay là một cái câu lạc bộ nào đấy. Khi còn trẻ thì nhiều người từng trải, đi nhiều nơi, hiểu được nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng lúc đấy lại chưa có điều kiện để giúp đỡ. Sau này khi nhiều tuổi hơn một chút, có điều kiện về kinh tế ổn định hơn một chút, thì bạn lại bận về công việc. Thì lúc này là cái lúc mà bạn có thời gian rảnh, cũng có điều kiện kinh tế để có thể làm cái công việc từ thiện và giúp đỡ người khác. Đi làm từ thiện là một cách để thể hiện cái sự đồng cảm, chia sẻ yêu thương của mình, đồng thời cũng là một cách để cảm thấy cái đồng tiền, cái công sức, cái giá trị của mình ấy, được đóng góp một cách hợp lý và có ý nghĩa. Hơn nữa, giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn là cái cách mà để ta cảm thấy tâm của mình luôn thanh thản, thoải mái và cảm thấy cuộc sống của mình có niềm vui, có ích. Đi làm từ thiện, bạn cũng có thể có cơ hội tiếp xúc với nhiều người có cùng suy nghĩ, có cùng cái mục đích như bạn, và từ đó sẽ mở rộng được cái mối quan hệ và học hỏi được nhiều điều hơn. Và điều cuối cùng đó là bạn có thể tham gia vào làm những cái công việc khác. Có những công việc mà chỉ đến một độ tuổi quy định là bạn sẽ phải nghỉ hưu, nhưng khi nghỉ hưu rồi bạn vẫn có thể thử sức với một công việc khác, nó gần đúng với chuyên môn của bạn, hoặc là một cái công việc khác mà trước giờ bạn mong muốn làm nhưng mà chưa làm được. Chẳng hạn nhiều người là giáo viên thì khi đến tuổi nghỉ hưu họ sẽ có thể ký hợp đồng dạy thêm ở nhà, hoặc một số người làm y sĩ, bác sĩ thì sau khi nghỉ hưu họ có thể bán thuốc, họ có thể đi làm những công việc như là tắm cho trẻ sơ sinh. Cũng có những người nghỉ hưu họ về nhà mở một cái cửa hàng bán tạp hóa, bán nước, bán đồ ăn sáng, làm những công việc không đúng chuyên môn nhưng mà cảm thấy rất là vui vẻ và có thêm thu nhập. Thực ra nếu như sau khi nghỉ hưu, nếu như bạn thấy bạn có thời gian, có sức khỏe và có mong muốn kiếm thêm tiền thì bạn hãy cho mình có cơ hội thử sức với những cái công việc khác. Và những cái công việc này sẽ giúp cho bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, có ích và có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Và khủng hoảng trong cuộc sống là cái điều mà không thể nào tránh khỏi. Nhưng nếu bạn chuẩn bị được tâm lý tốt và có định hướng rõ ràng thì sau cái cuộc khủng hoảng bạn sẽ đối mặt với nó một cách dễ dàng và bình thản hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy những người mới nghỉ hưu thường trải qua cú sốc chuyển đổi về vai trò, thói quen và cả giá trị bản thân. Nếu như trong giai đoạn này, họ nhận được sự lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng từ gia đình, đặc biệt là con cháu, thì cảm giác hụt hẫng sẽ được xoa dịu đi đáng kể. Cùng với những cách cân bằng cuộc sống và những lựa chọn thú vị mà thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh vừa gợi ý cho chúng ta, hy vọng rằng hưu trí chỉ là một giai đoạn của cuộc đời, khép lại khoảng thời gian đi làm và bắt đầu một chương mới đẹp hơn. Mọi người hoàn toàn có thể tận hưởng một giai đoạn nghỉ hưu tuyệt vời theo cách riêng của mình. Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Các bạn thân mến, và phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với một lá thư của một bạn thính giả học cấp 3 gửi về cho chương trình. Em đang học lớp 10 và em rất hoang mang về những biểu hiện gần đây của mình. Hình như là em không còn thích các bạn nữ nữa. Em sợ em bị đồng tính. Em đang muốn tìm hiểu về các xu hướng tính dục để hiểu rõ về bản thân mình hơn. Xin tư vấn giúp cho em về vấn đề này. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ đến từ thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh các bạn nhé.
Cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình về chương trình Cửa Sổ Xanh, chuyên tư vấn tâm lý hôn nhân, tình yêu và gia đình. Và những băn khoăn của em tôi xin được chia sẻ như sau. Qua bức thư em gửi về cho chương trình thì thật khó để chúng tôi có thể biết được có những cái biểu hiện gì diễn ra nơi em để khiến em cảm thấy hoang mang về cái xu hướng giới tính của mình. Băn khoăn không biết mình có đồng tính hay không. Các thông tin về giới tính, về xu hướng tính dục cũng là vô vàn nên cũng khó cung cấp hết đầy đủ mọi thông tin cho em được. Chỉ có một số chia sẻ sau, hy vọng là em sẽ giúp hiểu thêm về giới tính, xu hướng tính dục và xác định được bản thân mình là ai. Để xác định được mình là ai, em sẽ cần biết rõ và phân biệt một số khái niệm. Thứ nhất, giới tính. Thì theo nghiên cứu có hai loại giới tính, đó chính là giới tính nam và giới tính nữ. Thứ hai, đó là giới tính sinh học, là giới tính được xác định dựa trên bộ phận sinh học, sinh dục của cơ thể. Nếu là nam giới thì sẽ có dương vật, và nếu là nữ giới thì sẽ có âm đạo. Thứ ba, đó là bản dạng giới. Thì bản giới tính được xác định dựa trên cái nhận thức của bản thân, tự mỗi người nghĩ mình là ai và muốn mình trở thành ai, muốn mình là nam hay là nữ. Và thứ tư, đó là người chuyển giới. Thì là người được sinh ra trong cơ thể mang giới tính này nhưng lại nhìn nhận bản thân mình mang giới tính ngược lại. Cụ thể, người chuyển giới là nam, là người sinh ra trong cơ thể nữ nhưng lại nhìn nhận bản thân là nam. Người chuyển giới là nữ, sinh ra trong cơ thể nam nhưng lại nhìn nhận bản thân mình là nữ. Tiếp theo là xu hướng giới tính. Được xác định dựa trên bản dạng giới của đối tượng mà bản thân bị thu hút, bị hấp dẫn thì nó bao gồm 4 loại chính. Thứ nhất là dị tính, là người bị thu hút, bị hấp dẫn bởi người khác giới. Ví dụ như nữ thì bị hấp dẫn bởi nam và nam thì bị hấp dẫn bởi nữ. Về người đồng tính, là cái người mà bị thu hút, bị hấp dẫn bởi người cùng giới. Trong đó có đồng tính nam, là con trai bị thu hút, hấp dẫn bởi những người con trai khác. Và đồng tính nữ là người con gái bị thu hút, hấp dẫn bởi những người con gái khác. Tiếp theo là song tính, là người bị thu hút, hấp dẫn bởi cả hai giới tính nam và nữ. Và cuối cùng là vô tính, là người không bị thu hút, hấp dẫn bởi bất kỳ một giới tính nào. Thì thường để xác định chính xác cái xu hướng tính dục của một người, nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là bản dạng giới và xu hướng tính dục của người đó. Như tôi đã chia sẻ ở trên, thì cái bản dạng giới là nhận thức của mỗi người về giới tính của mình. Họ nghĩ rằng mình là ai, muốn trở thành ai và thuộc giới tính nào, mình là nam hay là nữ. Còn xu hướng tính dục là việc mà ta bị hấp dẫn, bị thu hút, bị rung động và có tình cảm lãng mạn, có sự quyến luyến, sự gần gũi, sự ham muốn tình dục với ai. Trong cái trường hợp em nghĩ mình là nam, có tình cảm lãng mạn với nữ, thì em là cái người dị tính. Em nghĩ mình là nam mà em có tình cảm lãng mạn với nam thì em là người đồng tính nam. Em nghĩ mình là nam và có tình cảm với cả nam và nữ thì em là người song tính. Còn nếu em nghĩ mình là nam nhưng lại không có tình cảm, không có sự rung động với bất kỳ đối tượng nam hay nữ nào thì em là người vô tính. Và em có thể tự mình trả lời xem bản dạng giới tính của mình như thế nào, xu hướng tính dục của em ra làm sao để em có thể biết được mình là ai. Bên cạnh đó thì kiến thức về giới tính, về xu hướng tính dục hiện nay có rất là nhiều trên các trang mạng phương tiện thông tin đại chúng. Em có thể tìm hiểu qua các cái báo, các cái trang mạng xã hội, các cái sách về tâm lý giới tính và tham gia vào các cái diễn đàn bàn về giới tính để tìm hiểu sâu hơn và biết chính xác hơn về bản thân mình em nhé.
Thank you. sẽ về, anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa, mang đợi chờ thêm dài ngắn, anh chỉ thêm kỷ niệm là những chuyến đi. Rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió, tựa bóng mây ngập ngừng trôi, vì anh biết vắng anh phố quen rất buồn, vắng anh em vắng một bờ vai. Anh đâu muốn xa con phố ta đã yêu, nơi ấy hẹn hò đôi ta chuyện trò, nơi ấy đã từng đón đưa em từng chiều tới. Anh đâu muốn xa bóng dáng anh yêu thương, đôi vai hao gầy mong manh tâm hồn. Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng, xin em hãy chờ anh về.
Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống hiện đại những năm trở lại đây,
nhiều người trẻ gặp tình trạng tuy cơ thể gầy còm nhưng vòng bụng lại khá to, cơ thể lại không săn chắc. Nhiều người chia sẻ họ đã cố gắng ăn kiêng, tập luyện theo nhiều cách khác nhau nhưng chỉ giảm cân, còn mỡ vùng bụng thì vẫn lì lợm. Mất quá nhiều thời gian, công sức mà kết quả không như mong muốn khiến họ nản chí và bỏ cuộc. Một bạn thính giả 25 tuổi cũng có gửi thư về cho chương trình và hỏi về tình trạng này. Bạn cho biết bạn là dân văn phòng, ngày ngồi làm việc 8 tiếng, người ốm yếu, da xanh xao nhưng lại tích nhiều mỡ bụng khó giảm. Bạn thường xuyên mất ngủ, dễ cáu gắt, da mặt nổi mụn xỉn màu. Đến bệnh viện khám, bất ngờ phát hiện một loạt vấn đề sức khỏe gồm máu nhiễm mỡ, tăng đường huyết, tăng axit uric máu. Bác sĩ cho biết tỷ lệ mỡ nội tạng của bạn khá cao mặc dù chỉ số BMI lại bình thường. Vậy thì làm thế nào để cải thiện tình trạng này? Chúng ta hãy cùng đến với những tư vấn của huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn.
Việt Sơn xin chào Việt Hà và các bạn thính giả đang nghe chương trình. Các bạn thân mến, thực tế thì cái trường hợp mà ăn ít, tập luyện nhiều nhưng vẫn béo bụng như các bạn thính giả vừa đưa ra câu hỏi đó, nó không có hiếm các bạn ha. Béo bụng là cái tình trạng tích tụ mỡ thừa xung quanh vùng bụng và eo, được đo lường phổ biến bằng cái chỉ số vòng bụng. Theo cái Tổ chức Y tế Thế giới thì vòng bụng lớn hơn 90 ở nam và 80 ở nữ được coi là dấu hiệu béo bụng và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. Béo bụng có thể chia được 3 thành hình thái dựa trên vị trí tích tụ mỡ, gồm có béo bụng toàn bộ, trên và dưới. Trong đó thì tích tụ mỡ ở phần bụng dưới, khu vực từ rốn trở xuống, là một cái dạng béo bụng thường gặp ở những người có lối sống ít vận động, đặc biệt là những người làm việc văn phòng. Dáng bụng phình phía dưới gây cảm giác nặng nề và áp lực cho cột sống và lưng, dẫn đến nguy cơ đau nhức mãn tính. Béo bụng dưới cũng là dấu hiệu của sự suy giảm lưu thông máu và tích tụ mỡ lâu dài, nhất là với những người có thói quen ngồi nhiều giờ liên tục. Với những người nhìn thì gầy còm, thậm chí thiếu cân, nhưng mà cái cơ thể lỏng lẻo, kém săn chắc, tích nhiều mỡ bụng, thì đây chúng ta hay gọi là cái dạng người skinny fat. Nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng này á, nó có thể là yếu tố di truyền nè, do nội tiết tố, do môi trường, hoặc là các yếu tố bên ngoài khác. Nhưng mà nguyên nhân chính vẫn là thiếu cái hoạt động thể chất, chế độ ăn uống không lành mạnh, nhịn ăn bỏ bữa hoặc là không đủ chất, đặc biệt là ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến, thức uống có đường, hút thuốc lá, uống rượu v.v. Đối với dân văn phòng á, thói quen ngồi nhiều dẫn đến cái lượng calo không được sử dụng sẽ chuyển hóa thành năng lượng dự trữ dưới hình thức là chất béo và tế bào mỡ. Người làm văn phòng thường ăn trưa ngay trên bàn làm việc, có thể vừa ăn xong là vừa làm việc riêng, vừa ăn uống mất tập trung, khiến cho mọi người ăn nhiều hơn do không có cảm giác no. Bên cạnh đó, tình trạng stress cũng là nguyên nhân quan trọng gây tích mỡ quanh bụng. Ngay cả ở người ăn uống tập luyện lành mạnh, stress mà nó kéo dài đó bạn, thì khiến nó cơ thể sẽ luôn sản xuất ra cortisol, một cái loại hormone mà nó khuyến khích cơ thể bám vào chất béo xung quanh bụng, làm vùng bụng đột nhiên tăng kích thước. Căng thẳng có thể dẫn đến mất ngủ, làm gián đoạn việc sản xuất leptin, các hormone giúp điều chỉnh sự thèm ăn và chuyển hóa. Việc này kích thích ăn nhiều hơn khi mệt mỏi, dễ thèm ăn và ăn nhiều đồ ngọt, chất béo. Tích mỡ nhiều ở bụng không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn mang lại nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Mỡ nội tạng tích tụ quanh các cơ quan quan trọng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Theo nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, những người có hình thái béo bụng toàn bộ có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 2 lần so với người không có mỡ bụng. Điều này khiến cho béo bụng toàn bộ trở thành một trong những yếu tố chính dẫn đến tử vong do bệnh lý tim mạch. Mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin dẫn đến tiểu đường type 2. Người bị béo bụng cũng dễ gặp các vấn đề như là cholesterol cao, huyết áp cao, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý mạch máu khác. Một số dấu hiệu cảnh báo chuyển hóa cơ thể đang không tốt như là tăng axit uric trong máu, dễ bị viêm nhiễm, đây là tiền đề dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm, nhiều trường hợp nặng hoặc là trở thành mãn tính, phải uống thuốc điều trị cả đời.
Vậy thì có cách nào để chúng ta có được vóc dáng khỏe mạnh cân đối khi ngày đi làm 8 tiếng và có rất là ít thời gian tập luyện thưa anh?
Một số nguyên tắc chung mà các bạn nên nắm rõ bao gồm là hạn chế các thực phẩm siêu chế biến, thường có ít nhất 5 thành phần: đường, dầu ăn, chất béo, muối, chất chống oxy hóa, chất ổn định, chất bảo quản, v.v. Hạn chế đường và thức uống có đường, tinh bột hấp thụ nhanh. Chế độ ăn uống đủ protein. Với những bạn mà ít tập luyện hoặc là không tập luyện, chúng ta cần 1 gram với mỗi ký cân nặng trên một ngày. Ví dụ như bạn 65kg, bạn sẽ cần 65 gram đạm mỗi ngày nha. Bên cạnh đó là chúng ta không quên bổ sung trái cây nè, rau củ quả nè, ngũ cốc nguyên hạt. Đây là cái nguồn thực phẩm sẽ giúp cho các bạn có vitamin và khoáng chất, cũng như là đầy đủ chất cho các bạn nha. Bạn cũng nên bỏ thói quen làm việc riêng trong khi ăn, nên ăn chậm, nhai kỹ, uống nhiều nước để giảm cảm giác thèm ăn. Thay những loại đồ ăn nhanh bằng trái cây và các loại hạt. Đặc biệt, sự kết hợp giữa sữa chua và trái cây là món ăn vặt giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, kích thích đốt cháy năng lượng, đẩy lùi nguy cơ béo bụng. Ngoài ra là Sơn thấy là nếu bạn biết quan tâm tới sức khỏe của mình mà muốn nâng cao chất lượng sức khỏe, không có cách nào khác, chúng ta hãy dành thời gian để tập luyện các bạn ha. Lối sống năng động, giảm thời gian ngồi, đặt mục tiêu ít nhất là 5.000 bước chân mỗi ngày chẳng hạn, hoặc là tập thể dục ít nhất là từ 35 tới 45 phút mỗi ngày bằng các bài có tính kháng lực giúp tăng lượng cơ bắp như là hít đất nè, kéo xà nè, đứng lên ngồi xuống, mình hay gọi là squat đó các bạn. Đó. Còn nếu như bạn quá bận rộn, bạn hãy kiểm tra hết các lịch trình trong ngày, dậy sớm hơn 30 phút để tập luyện ngay tại nhà. Các bài tập các bạn có thể áp dụng nó cực kỳ đơn giản luôn. Ngoài những cái bài hít đất, kéo xà, squat như mình nói ở trên, bạn có thể áp dụng như chạy bộ nè, hoặc là tập những cái bài liên tục ngắt quãng nè. Ví dụ như bạn vừa hít đất, rồi vừa squat, rồi vừa sau đó là qua tập bụng, rồi qua plank vân vân. Bạn có thể tập luyện những cái bài tập mình hay gọi là tập cường độ cao ngắt quãng, hay là gọi là tập hít đó các bạn. Các bạn chỉ cần tập những cái bài với cường độ nhẹ nhưng mà liên tục, với thời gian nghỉ hầu như là không có giữa các bài. Ví dụ như là bạn vừa hít đất xong, các bạn qua bằng giữ plank, bạn giữ plank xong các bạn lại squat, bạn squat xong là bạn nằm xuống đá bụng, rồi sau nằm xuống đá bụng xong lại bạn chạy tại chỗ, rồi nâng cao đùi, vân vân. Đó, cứ tập liên tục như vậy thì bạn chỉ cần tập trong khoảng 5 phút hoặc là 7 phút là đã quá đủ rồi các bạn ha. Ngoài ra bạn cần phải thay đổi tư thế ngồi làm việc, cũng như là học cách quản lý stress hiệu quả và cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp cảm giác thèm ăn bị giảm xuống, cũng như là tăng tốc độ sinh tổng hợp cơ bắp, giảm tình trạng đề kháng insulin. Mình chúc các bạn sẽ có được vóc dáng như ý và nhiều sức khỏe nhé.
Cảm ơn những tư vấn rất là bổ ích của huấn luyện viên Châu Việt Sơn về vấn đề vừa rồi, và hẹn gặp lại anh trong những số tiếp theo của chương trình Cửa Sổ Xanh nhé.
Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, tình nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này, để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người luôn gần em dù ta cách xa mấy trời.
Chắc mắt thôi, đâu ai mới đây chiều buồn mất rồi, thôi về nhà dù đâu có ai đang đợi. Phận mỗi em tự mình chăm sóc mình cũng đã quen, ăn một mình, nấu một mình, lắm lúc cũng xem phim một mình. Still okay, em không mấy khi nghĩ suy như thế này. Sau ngày dài chẳng đến nỗi khó khăn như vậy. Dẫu mệt mỏi tự mình uống thuốc rồi sẽ khá hơn. Tự mình sống cuộc đời của một người.
Cuộc sống em đang như nào?
gần đây không thấy online nữa sao? Bận việc công ty hay là đang dating, hay lại đang có gió tôi thân chốn nào? Giờ em rất vui hay đang u sầu? Ngày xưa đó em rất hay buồn lâu. Một vài năm qua đi giờ em đã biết chưa, lòng ta vốn gì chẳng cần phải giấu. Buồn thì buồn thật, buồn để hết rồi thôi. Chẳng cần phải tỏ vẻ là mình mạnh mẽ mình thôi. Ừ thì mình một mình cũng tốt được thôi. Đâu có cần tỏ ra tôi chẳng cần ai sánh đôi. Có người thương em này, là lúc trời đổ mưa có người nào sẽ đưa em về. Có một người care em này, là lúc mệt mỏi em có người nào nhận lời luôn.
Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.